Miền Nam trong trái tim người.
Buổi sáng mùa thu năm 1962, đẹp nắng, dưới vòm cây cổ thụ tỏa lá sum suê trong vườn phủ chủ tịch, khi tiếp nhận những tặng phẩm do đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đầu tiên ra thăm miền Bắc dâng tặng, bác đã bồi hồi đưa tay lên ngực và nói, bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có cái này. Bác chỉ có trái tim, bác tặng miền Nam trái tim thiêng của người. Người miền Nam nào nghe câu nói mộc mạc đầy tình thương yêu ấy của bác lại không thấy lòng mình xao xuyến cảm động. Từ trước đến nay, lúc nào bác cũng dành cho miền Nam những tình cảm to lớn và dạt dào nhất. Bác theo dõi từng bước đi của cách mạng miền Nam, bác lo lắng đến từng nỗi đau khổ của miền Nam. Tiếp nhà báo Cuba Marta Rojas, trong khi còn chống Mỹ, bác nói, có thể nói rằng ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng, và nếu nỗi đau khổ của riêng mỗi người, mỗi gia đình gộp cả lại thì đó chính là nỗi đau khổ của tôi. Đế quốc Pháp trước đây và đế quốc Mỹ sau này đã cố tình chia cắt nước Việt Nam ra làm hai miền, để áp đặt ở miền Nam một chế độ vô cùng độc tài và cực kỳ phát xít. Bác hiểu nỗi thống khổ đó của nhân dân miền Nam. Bác từng nói, một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Chú thích, lời bác trong tuyên bố với quốc dân ở Pháp về 23 tháng 10 năm 1946. Chính vì thế mà bác luôn luôn dương cao cọn cờ đấu tranh để thống nhất Tổ quốc. Bác nói, miền Nam là ruột thịt, là xương máu của chúng ta. Chú thích, lời bác chào mừng Quốc hội họp ngày 20 tháng 3 năm 1955. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Chú thích, thư bác gửi đồng bào Nam Bộ trước khi sang Pháp đàm phán 31 tháng 5 năm 1946. Và người khẳng định rõ ràng với toàn dân, với cả nhân loại rằng nước Việt Nam là một nước thống nhất, Nam Bắc là một nhà, không có một lực lượng phản động nào có thể chia cắt được. Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất. Chú thích, lời kêu gọi của bác trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1957. Niềm tin mãnh liệt và quyết tâm to lớn của bác là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đó cũng là niềm tin và ý chí mà bác đã truyền đến cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước. Tháng 9 năm 1967, nhân dịp Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra cương lĩnh chính trị, bác đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Trong thư bác viết, đến ngày thống nhất nước nhà, Bắc Nam sum họp là ta vui mừng. Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mấy chục năm liên tục chiến đấu, miền Nam xa bác, xa trung ương. Nhưng chính vì sự xa xôi đó mà lúc nào miền Nam cũng được bác quan tâm nhiều nhất. Năm 1952, nhân kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến, bác nói, dù ở xa, nhưng lòng tôi và chính phủ rất gần Nam Bộ. Tôi theo dõi từng giờ, từng phút cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ, cán bộ ta. Cho đến ngày sắp sửa ra đi, bác vẫn theo dõi từng giờ, từng phút cuộc chiến đấu của đồng bào miền Nam. Tấm bản đồ treo trong phòng làm việc của bác đã chứng kiến biết bao lần ngọn chỉ đỏ của bác vạch trên phần đất miền Nam. Mỗi ngày, mỗi câu hỏi thường xuyên của bác vẫn là miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ miền Nam đang ngày đêm anh dũng chiến đấu, mong muốn bác vui, bác khỏe mạnh, sống lâu. Mỗi lần được gặp bác, các đại biểu miền Nam đều nói lên tâm tư đó, và mỗi lần như thế, bác đều cười trả lời. Đồng bào, chiến sĩ miền Nam càng đánh giỏi, thắng to, thì bác càng mạnh khỏe, sống lâu. Niềm vui của bác là đồng bào, chiến sĩ miền Nam được ăn no, mặc ấm, là nhân dân bớt đau thương, chết chóc, là miền Nam chiến thắng. Tin vui từ miền Nam đến với bác là những tin mừng thắng trận nở như hoa. Vườn nhà bác có nhiều loại hoa đẹp và ngát hương thơm, nhưng bác vẫn thích hoa hồng hơn cả. Những khóm hồng trong vườn bác, cành mập, hoa to, màu đỏ nhung. Thường sau khi tiếp khách quý xong, bác tặng mỗi người một bông hồng. Giữa những năm đất nước có chiến tranh, bác dùng hoa hồng để tặng khách, nhất là khách nước ngoài. Nhà báo Pháp Madeleine Rifford đã viết, những cây hồng có hoa lớn được bác Hồ chăm sóc cẩn thận, nói lên sự thách thức và lòng tin chắc thắng của Việt Nam chống lại bom đạn. Hoa hồng của Bác cũng tượng trưng cho hạnh phúc, niềm hạnh phúc của dân tộc, đổi bằng xương máu trong chiến đấu. Hoa hồng nở quanh năm, hoa chiến công của miền Nam, của đất nước cũng nở từng giờ, từng ngày. Vậy nên, hoa hồng cũng là tượng trưng cho niềm tin của Bác. Mùa xuân năm 1969, tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc. Sống giữa cảnh đoàn tụ, Bác rất vui. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn đến với Bác. Mà dù Bác có nói mấy trăm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không hết được ý. Bác chỉ nói một câu. Bước đầu muôn dặm một nhà, Bắc Nam sum họp, chúng ta vui mừng. Vườn Bác có hoa hồng tượng trưng cho chiến thắng, lại có dừa bên hồ nước ngay trước cửa nhà, có cây vú sữa đem từ miền Nam ra trồng, nay cao to rất quen thuộc, làm cho mỗi con người miền Nam về đây đều có cảm giác như về với gia đình, với người cha, người ông quý nhất. Cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng Bác, ngày hòa bình lập lại, Bác tự tay trồng. Mười mấy năm dưới bàn tay cầm mẫn, chăm sóc của Bác, cây vú sữa lớn vọt lên như sự nghiệp giải phóng miền Nam trưởng thành dưới sự quan tâm đặc biệt của Bác. Cho đến ngày Bác sắp đi xa, cây vú sữa đã cao quá nhà sàn Bác ở và tỏa lá sum suê che bóng mát những giấc ngủ trưa của Bác. Trên bàn, trong phòng Bác vẫn thường họp với Bộ Chính trị và cũng là nơi Bác nằm khi chữa bệnh, vẫn còn chiếc radio miền Bắc gọi là đài bán dẫn, chiến lợi phẩm của quân và dân Phước Thành gửi tặng. Chiếc đài mà đêm đêm Bác vẫn dùng để nghe tiếng nói nhân loại. Như Bác vẫn nói, cho đến lúc Bác đã đi xa, đến thăm vườn và nhà Bác, nhìn những cảnh vật thân thương ấy, mỗi chúng ta càng nhớ sâu sắc lời nói đầy tình cảm tha thiết và sâu sắc của Bác, miền Nam yêu quý ở trong trái tim tôi. Những năm đầu của thế kỷ 20 này, Bác đã đi xuyên từ Bắc vào Nam, Bác dừng lại ở Huế, Quy Nhơn, Sông Cầu, Xuồng, Chí Công, Phan Thiết, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Dù chỉ đi qua một lần, trước đây hơn nửa thế kỷ, Bác vẫn nhớ rất chi li. Bác còn nhớ một đoạn đường ở Gio Linh, Quảng Trị, xe chạy lên dốc, phải vòng đi vòng lại. Bác nhớ rõ ở Huế, nhân dân thường nấu chè, múc ra những cái chén nhỏ và để trên cái chẹt bán mỗi chén một tiền. Bác nhớ vùng đất Quảng Nam, Quảng Ngãi, cằn cỗi như đất xứ Nghệ quê Bác. Bác nhớ ở Sông Cầu có nhiều ốc, có chân nhảy rất hay. Dân địa phương gọi là ốc nhảy. Bác nhớ chuyện bọn thực dân ở Phan Rang cười sằng sặc khi những người Việt Nam chết đuối về chúng nó. Bác nhớ Phan Thiết, nơi Bác dạy học, ngày xưa có bến cồn trà, làm cá, nước mắm đông đúc. Bác nhớ chuyện những viên phu đội muối ở Bà Rịa, cũng như trường hợp một viên Tây Đoan ở Vũng Tàu say rượu phang một gậy vào nách một thủy thủ Việt Nam thuộc quyền hắn, làm cho anh ta chết tươi. Bác nhớ ở Sài Gòn có nhà che cơm tấm dành cho người lao động mà Bác vẫn ăn. Gặp các đại biểu miền Nam, Bác luôn hỏi thăm và Bác nhắc đến những chi tiết, hình ảnh rất cụ thể. Phải chăng từ ngày rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước, Bác đã mang trong tim mình hình ảnh của miền Nam thân yêu? Chính những năm ở Huế, ở Phan Thiết, ở Sài Gòn, Bác đã từng thấy người dân miền Nam sống trên mảnh đất giàu có, trù phú mà vẫn luôn luôn khổ cực, đói rách. Cuộc sống cực khổ thiếu thốn của dân ta trong những đêm đen nô lệ đã in sâu vào tâm trí Bác. Sau này, trong các bài báo, những tham luận, những kiến nghị của Bác viết từ nước ngoài, Bác đều nhắc đến miền Nam. Xa tổ quốc, Bác vẫn biết chuyện dân Đà Nẵng đi phu đắp đường bị chết, bị đói và bị bệnh. Bác biết tường tận những vụ bọn thực dân đánh đập hà hiếp nhân dân ta ở Bà Rịa, Sài Gòn, ở Ba Son. Và cho đến lúc Bác đi gặp cụ Mác, cụ Lenin, miền Nam vẫn ở trong lòng Bác. Lần cuối cùng Bác nghe báo cáo cũng là nghe báo cáo về chiến thắng ở miền Nam. Nguyễn Ái Quốc lên án chủ nghĩa thực dân. Chú thích: Nguyễn Ái Quốc lên án chủ nghĩa thực dân, Nhà xuất bản Sự thật, năm 1959. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, Hồ Chủ tịch, nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà xuất bản Sự thật, 1970. Miền Nam sau ngày cách mạng tháng 8 thành công đã có một nơi được Bác ghé thăm, đó là Vịnh Cam Ranh. Lần ấy, Bác đi dự hội nghị Fontainebleau 1946 trở về, khi con tàu Dumont d'Urville đến hải phận miền Nam nước ta. Bác nhận được một bức điện đánh từ Sài Gòn của đô đốc Dac Saint Dié xin gặp Bác. Bác nhận lời gặp ở Cam Ranh. vịnh Cam Ranh hôm đó, trời trong xanh, nắng chói chang, tuần dương hạm Sáp Phơn chờ Đắc Sông Đia đã chờ sẵn. Quân Pháp kéo hết các loại cờ, dương hết các loại súng theo nghi lễ đón tiếp nguyên thủ các nước. Nhìn thấy vậy, Bác mỉm cười, người xách cây can và cầm chiếc mũ cũng màu vàng nhạt với bộ quần áo quen thuộc ra đi. Đắc Sông Đia, ủy viên Cộng hòa Pháp tại Bắc Đông Dương, tổ chức đón tiếp Bác thật trọng thể. Có cả một đoàn tùy tùng ăn mặc quân phục lòe loẹt với những kiếm gù vàng bạc và hai tên lính vác kích sáng loáng đi hai bên. Giữa những thứ ấy, sự giản dị và phong độ ung dung thư thái của Bác càng tôn vẻ vĩ đại của Bác. Hôm đó, trong bữa tiệc, Đắc Sông Đia để Bác ngồi giữa viên đô đốc hải quân và viên thống soái lục quân Pháp ở Viễn Đông. Đắc Sông Đia cười, nói bóng gió. Monsieur le Président, vous voilà bien encadré par l'armée et la marine. Có nghĩa là ngài chủ tịch đang bị đóng khung giữa lục và hải quân. Viên cao ủy Pháp cố nói kiểu nhát gừng, tách riêng và nhấn mạnh những tiếng đang bị đóng khung, tỏ ý như chủ tịch nước Việt Nam đang bị bao vây bởi hải quân và lục quân Pháp. Đắc Sông Đia và các tướng tá Pháp tỏ vẻ tán thưởng. Bác thản nhiên cười và trả lời bằng tiếng Pháp. Mais, vous savez, monsieur amiral, c'est le table qui fait la valeur du cadre. Có nghĩa, nhưng đô đốc biết đó, chính bức họa mới mang lại giá trị cho chiếc khung. Các tướng lĩnh thực dân có mặt hôm đó bị một cú bất ngờ ngồi lịm đi. Ở Cam Ranh, Bác nhìn rất kỹ cảnh người dân đánh cá ở gần đó vui cười, vẫy tay chào khi con tàu quay mũi rời Cam Ranh. Bác đứng trên boong nhìn chăm chú đất trời Cam Ranh. Bác nói với những người cùng đi, đất trời ta có nhiều vịnh lớn và đẹp, nhưng ít có vịnh nào có thể chiến lược như Cam Ranh. Cam Ranh thay mặt cho miền Nam đón Bác từ năm ấy, nhớ câu nói của Bác với các chiến sĩ hải quân. Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài và tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Các chiến sĩ hải quân ở Cam Ranh đã lấy cát Cam Ranh đắp thành chân dung Bác trong quân phục hải quân và một cuộn dây neo mà Bác đã cuốn theo kiểu số 8 ngày về thăm binh chủng đặt trong phòng truyền thống, quay bạch ra nơi con tàu Bác đậu năm xưa giữa vịnh. Trong lòng Bác, đồng bào miền Nam chiếm một vị trí đặc biệt. Những lúc vui mừng nhất của Bác là lúc được tin chiến thắng ở miền Nam, và nghĩ đến những nỗi đau khổ của đồng bào miền Nam là Bác bùi ngùi thương xót vô cùng. Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại, nhà xuất bản Sự Thật. Có niềm vui nào, niềm vinh dự nào mà nhân loại, tổ quốc, bạn bè, đồng chí dành cho Bác mà Bác không nghĩ đến miền Nam? Kể lại lần gặp Bác trước lúc Bác ra đi, không đầy 2 tháng, nhà báo Pháp Sackler Fugniu có viết rằng, khi nghe đến những sự kiện mừng thọ người 80 tuổi, Hồ Chủ tịch tỏ ý không tán thành tất cả mọi biểu kiện, chú ý đặc biệt đến người. Vì đất nước đang cần thêm tiền để làm nhà giữ trẻ, trường học, bệnh viện hay phòng đọc sách, và vì ở miền Nam, những thanh niên dưới 25 tuổi không được biết thế nào là 2 chữ tự do. Lời Bác khi tiếp nhà báo Cuba Marta Robat. Vì vậy mà mỗi lần đến dịp sinh nhật, chắc như thường lệ người đi vắng, để mọi lời ca tặng nước non. Tố Hữu theo chân Bác. Sau ngày thành lập nước tháng 5 năm 1946, các báo ở thủ đô lần đầu tiên thông báo với đồng bào cả nước ngày sinh nhật của Bác là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Một trong những đoàn đại biểu đầu tiên đến chúc thọ Bác là đoàn đại biểu miền Nam. Và trong những người phụ nữ mặc quần áo bà ba đen, hôm đó có chị ba Nguyễn Thị Định, sau này là thiếu tướng, phó tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam, và sau ngày giải phóng miền Nam là ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, khi đoàn đại biểu miền Nam vào chúc mừng Bác, Bác chiều mến nhìn mọi người và nói: "Tôi xin cảm ơn các anh, các chị Nam Bộ đã đến chúc thọ tôi. Thật ra, các báo ở đây đã làm to cái ngày sinh của tôi, chứ tuổi 56 chưa có gì đáng được chúc thọ. Cũng hãy còn như là thanh niên cả. Mà trước các anh, các chị, trước cảnh êm vui ở Bắc đây, tôi thật lấy làm xấu hổ vì trong Nam chưa được thái bình." 2 giọt lệ chảy trên gò má Bác, các anh chị Nam Bộ đều rưng rưng nước mắt. Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, tập 2, chương 13. Tại Quốc hội, trong một khóa họp lịch sử của thời kỳ mới thành lập nước, bác đã vừa khóc vừa ôm hôn anh Nguyễn Văn Tạo sau khi anh đọc một bài diễn văn thống thiết về Nam Bộ. Phạm Văn Đồng, Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, nhà xuất bản Văn Nghệ, 1955. Trong cuộc đời cách mạng của bác, biết bao lần bác đã lấy khăn lau nước mắt như vậy. Những giọt nước mắt ấy phải chăng là viên ngọc của tình thương trời biển của bác đối với miền Nam? Mỗi chúng ta còn nhớ, dịp kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng 10 Nga, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã quyết định tặng bác huân chương Lenin. Quốc hội nước ta cũng đã quyết định tặng bác huân chương Sao Vàng. Hai phần thưởng vinh quang đó bác đều từ chối. Lý do của bác cũng là một trang sử nặng tình nghĩa mà bác dành cho miền Nam. Bác nói, trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội để ủng hộ đồng bào miền Nam, thì đồng bào miền Nam anh dũng chiến đấu để bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình ở miền Bắc. Cho nên, nhân dân miền Bắc từng giờ, từng phút nhớ đến đồng bào miền Nam. Gần 20 năm trường, hết đấu tranh chống thực dân Pháp, lại đấu tranh chống Mỹ diệm, đồng bào miền Nam thật là những người con anh hùng của dân tộc anh hùng Việt Nam. Miền Nam thật xứng đáng với danh hiệu thành đồng của Tổ quốc và xứng đáng được tặng huy chương cao quý nhất. Vì những lẽ đó, tôi xin Quốc hội đồng ý thế này. Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng. Lời bác phát biểu tại cuộc họp Quốc hội ngày 8 tháng 5 năm 1963. Bác hiểu sâu sắc nguyện vọng tha thiết của chiến sĩ và đồng bào miền Nam là muốn được gặp bác. Cho nên giữa những năm miền Nam chiến đấu chống Mỹ ác liệt, bác đã có ý định vào miền Nam để thăm đồng chí và đồng bào và yêu cầu tổ chức để bác đi. Bác nêu vấn đề một cách rất kiên quyết. Thế bác tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước. Các đồng chí Bộ Chính trị đề nghị để cố gắng lãnh đạo đánh Mỹ mau thắng rồi mời bác vào. Bác nói, tôi muốn vào là vào lúc này, chứ thắng rồi mới vào thì nói làm gì? Lâu lâu, bác lại nhắc lại vấn đề và hỏi việc chuẩn bị đến đâu rồi. Thế bác rất quyết tâm, các đồng chí phụ trách đành phải báo cáo. Đường đi rất khó khăn, vất vả, e bác đi không được. Bác nói, nếu không có đường nào khác thì tổ chức cho tôi đi bộ. Các chú đi được thì tôi đi được, đi mỗi ngày một ít, chưa chắc thua các chú đâu. Trong những năm cuối, tuy yếu mệt nhưng bác vẫn tập đi bộ, tập đeo dốc và nhiều khi đeo những dốc khá cao. Các bác sĩ đều can ngăn, nhưng bác cứ leo, bác muốn xem sức mình hiện nay như thế nào và vẫn quyết rèn luyện để thực hiện ý định vào miền Nam với đồng bào, đồng chí. Từ năm 1968 trở đi, bác yếu nhiều hơn. Bác yêu cầu, hễ có đồng chí miền Nam ra thì phải cho bác biết và đưa vào gặp bác. Vì vậy, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra Bắc đã được vào thăm bác, đặc biệt là các chị và các cháu. Mỗi lần gặp, bác đều hỏi tình hình rất tỉ mỉ và thấy bác rất vui. Lê Văn Lương, một vài mẩu chuyện về những năm cuối của bác Hồ, báo Nhân dân, 19 tháng 5 năm 1973. Bác thương yêu miền Nam, bác tự hào vì có miền Nam, bác luôn luôn ghi nhớ những chiến công của chiến sĩ miền Nam, như là của các cháu thanh niên và nhi đồng. Lúc tiếp khách nước ngoài, bác thường đem những câu chuyện kỳ lạ đó kể với khách, và niềm vui sướng làm nét mặt của bác tươi sáng hẳn lên. Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại, nhà xuất bản Sự thật, 1970. Chuyển đến mọi người tình thương yêu miền Nam là việc làm thường xuyên của bác trong những lần nói chuyện với đồng bào miền Bắc. Trong các lời kêu gọi, trong các bài báo, bác đều nhắc nhở đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Bắc hãy nhớ đến miền Nam mà sản xuất, chiến đấu, lao động và học tập. Vì miền Nam, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam mà mỗi người làm việc bằng hai. Bác kêu gọi nhân dân miền Bắc trồng cây cho đất nước xanh tươi và bác cũng không quên nhắc nhở mọi người, chúng ta trồng cây cho cả đồng bào miền Nam nữa. Bác nhắc mọi người, trồng cây phải thiết thực, trồng cây nào tốt cây ấy. Có những loại cây bác tự tay trồng và chăm bón cho đến khi ra hoa kết quả. Bác lấy giống gửi tặng các địa phương để nhân ra. Bác dặn các cụ và các tỉnh chú ý nhân giống cho miền Nam, trồng nhiều cây miền Nam trong vườn, kết nghĩa. Bác chăm nom đến việc trồng cây cũng như bác vẫn quan tâm đến việc trồng người để đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau. Bác vẫn nói vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng cười. Giữa tháng 6 năm 1969, sau hơn một tháng, ngày bác viết di chúc để lại, bác đã cho mời các đồng chí ở đoàn đại diện đặc biệt Cộng hòa Việt Nam tại miền Bắc đến và bác căn dặn tỉ mỉ về việc chăm sóc các cháu học sinh miền Nam đang học tập ở miền Bắc. Bác biết rõ ràng đầy đủ tình hình các trường học sinh miền Nam. Bác nêu tên một số cháu ngoan và một số cháu còn chậm tiến bộ. Bác dặn các đồng chí ở đoàn đại diện, các cháu miền Nam ra đây xa gia đình, xa quê hương các cô, các chú phải quan tâm đến tình cảm của các cháu và có trách nhiệm giáo dục các cháu tiến bộ. Như thế đó, lúc sinh thời, những lần gặp đại biểu miền Nam, các anh hùng, dũng sĩ, các cháu thiếu nhi từ miền Nam về, bác đều hỏi han, dặn dò rất tỉ mỉ. Hàng ngày, các cháu ăn mấy bát, cháu phải ăn nhiều cho chóng khỏe. Bác quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt, đến việc xây dựng gia đình của từng người một. Bác luôn luôn nghĩ đến việc ươm hạt giống cách mạng cho miền Nam. Sau ngày bác qua đời, miền Nam nhận được từ miền Bắc một quả bưởi và một quả dừa hái trong vườn bác do chính tay bác vun trồng. Miền Nam chuyển tay nhau kính cẩn hôn những trái ngọt thiêng liêng ấy và các đại biểu miền Nam quyết định quả bưởi và quả dừa sẽ được chuyển luân lưu đến một số đơn vị lập chiến công xuất sắc, các ban ngành xung quanh Ủy ban Trung ương Mặt trận và Chính phủ Cách mạng lâm thời. Sau đó, hạt quả bưởi sẽ được chia cho các tỉnh để trồng cây giống tưởng nhớ bác. Còn quả dừa miền Nam sẽ ươm và chăm sóc để sau này, khi đất nước giải phóng, sẽ bứng về trồng tại địa điểm đẹp nhất trong vườn Bách Thảo của thành phố Hồ Chí Minh anh hùng. Cho đến ngày bác ra đi, miền Nam ân hận chưa được đón người vào thăm và trân trọng trao cho người huân chương cao quý. Miền Nam chưa được giải phóng hoàn toàn để bác đi khắp hai miền Nam Bắc chúc mừng đồng bào cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý. Di chúc của bác. Thế nhưng, muôn vàn tình thân yêu của bác để lại là những sức mạnh, là ánh sáng của chân lý, là ngọn cờ chiến thắng mọi kẻ thù hung bạo nhất. Chúng ta đã đánh thắng tên đế quốc to của thế kỷ. Miền Nam đã giải phóng, đất nước đã thống nhất như lời khẳng định của bác. Bình minh của hòa bình đã và đang chiếu rọi trên non sông đất nước. Thế nhưng, khó khăn chưa phải là hết, cuộc đấu tranh còn đầy cay go, gian khổ. Trong cuộc chiến đấu mới này, miền Nam luôn luôn mang theo tư tưởng tình cảm của bác để cùng cả nước đi lên thực hiện toàn dân ấm no hạnh phúc, đất nước mạnh giàu. Tháng 9 năm 1975,